A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Con tên là, xin thầy giấu tên. Có tên đây nhưng mà xin thầy giấu cho nên thôi giấu luôn. Con xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con một số vướng mắc như sau ạ. Một, nhà con xây nhà gồm một tầng và một phòng tầng trên, còn lại là sân thượng. Cửa nhà tầng dưới và tầng trên quay mặt hướng nam. Tầng trên, con đặt ban thờ quay về hướng đông. Phía trước, ban thờ kê giường ngủ của con trai con, sinh năm 1990. Phía ban thờ nhìn ra là hướng đông. Hướng bắc có cửa sổ, hướng nam là cửa ra vào. Giường nằm quay chân về hướng nam, tức là cửa. Như vậy có phạm vào phong thủy không ạ? Nếu đã phạm, con xin thầy chỉ bảo cho con cách giải ạ. Vì lý do này mà người ta nói con trai con không lấy được vợ. Thế thì bảo người ta đến người ta sắp cho luôn, xem nó lấy được vợ không. Ở đây nói là nhà tầng 1 xây đủ, tầng 2 thì xây sân thượng và để phòng thờ trên đó. Trước mặt ban thờ quay về hướng đông, phía trước ban thờ kê giường ngủ của con. Hay là trước ban thờ kê giường ngủ của con cùng một phòng hay sao? Nếu mà cùng một phòng ấy thì không nên. Cái chỗ phòng thờ phụng trước đây á, chúng ta thấy ngày xưa các cụ á, chúng ta ngày xưa phòng thờ mà nhà chật bắt buộc phải ở, thì cái đằng trước người ta là nhà ngày xưa nhà cấp 4 ấy mà, đằng trước thì người ta để thường dùng để tiếp gì? Để tiếp khách, là kê cái bàn uống nước thôi, có ai ngủ ở đấy đâu. Người ta ngủ ở hai gì? Hai bên và trong buồng. Đấy. Bây giờ trường hợp Phật tử nói như thế này, bảo đằng kê đằng trước thì không biết là đằng trước khác phòng hay là cùng phòng. Nếu mà cùng phòng thờ, ví dụ như ban thờ đằng sau mà giường ngủ lại ở chỗ thầy ngồi này, mặc dù mình ngủ để đầu vào trong ban thờ và để chân xuôi theo cửa, nằm ngủ như thế cũng không nên. Chúng ta phải, nếu mà chưa có phòng ngủ, chưa có điều kiện kinh tế để làm phòng thờ phòng ngủ riêng, thì mình nhờ kê gì? Kê sang bên góc, nhìn nó hơi xấu một chút. Thì kê có thể là một nửa bên này chuyển ban thờ sang một nửa, còn giường ngủ cho cháu sang một nửa, rồi làm cái lido gì căng kéo nó lại. Nếu mà chưa có điều kiện kinh tế thì cũng nên như thế vậy. Còn nếu cố được thì về cố làm lấy một cái gian thờ riêng, hoặc là cái gian gì, gian cho cháu nó ngủ riêng, chứ không nên để gì giường ngủ của cháu nó trước cửa cái bàn thờ như thế, phía trước ngay bàn thờ như thế. Như thế thì đúng là cũng khó lấy vợ thật. Đấy, thì Phật tử câu hỏi số 1 thì thầy ý số 1 của Phật tử này hỏi thì thầy trả lời như vậy. Chồng sinh năm 1968, 68, 68, 69, 70, 32. 32, 39, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Gia đình Phật tử này thì chồng thuộc về Tây Tứ Trạch, hợp với hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Nhà ở đây là quay mặt về hướng Nam. Nhà tầng dưới thì và tầng trên đều hướng Nam. Hướng thì không hợp. Thì đất cát thì bây giờ ở thành phố hay ở nơi đông người thì phải theo cái thế đất thôi, thì chúng ta cũng không thể nào mà lấy theo hướng đất được, thuận với mệnh chủ nhà 100% được. Chúng ta có thể sử dụng ở trong nhà. Đó là gì? Đó là quay hướng ban thờ. Những người Tây Tứ Trạch thì hợp với hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc, thì quay về một trong bốn hướng đó là được. Cái thứ hai là cửa bếp thờ phụng thì nó về âm trạch cho cả gia đình, thậm chí là cả dòng họ nếu đó là con trưởng, chi trưởng. Còn về bếp núc nó thuộc về con cái và sức khỏe. Nó là chủ về con cái và sức khỏe, là quan niệm của phong thủy. Thì cái cửa bếp thì cũng hợp theo gì? Theo mệnh của chủ nhà, với Tây Tứ Trạch thì cũng hợp với gì? Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Đó, đấy là cửa bếp. Thứ hai nữa là đầu giường ngủ của gì? Những người đó hợp với mệnh của mình. Ví dụ người Tây Tứ Trạch thì Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc, đó là đầu giường, nên quay về một trong bốn hướng đó thì ngủ nó sẽ ngon hơn, dậy nó sẽ khỏe hơn. Đây là quan niệm của phong thủy. Còn người về Đông Tứ Trạch thì hợp với hướng Đông, Đông Nam, Chính Nam và Chính Bắc. Được một trong bốn hướng đó là gì? Là tốt, là sinh khí, là diên niên, là phục vị, vân vân. Đó. Thì tốt cho những cái mệnh của người đó hơn. Đó là về quan điểm của quan niệm của phong thủy. Thôi chúng ta thì chưa phải là Phật Bồ Tát đó, Thánh Tăng đó, tái lai xuất thế. Thì những cái gì nó tốt đẹp ở trên thế gian này mấy ngàn năm nay nó tồn tại phát triển, nó là cái văn hóa, nó là phù hợp với khoa học. Phong thủy nó là một cái môn khoa học đó các quý vị nhé. Chứ không phải là phong thủy là mê tín dị đoan đâu. Đó, thực sự phong thủy nó rất khoa học. Còn ai bảo là phong thủy là mê tín dị đoan là gì? Là người đó là học cũng chưa đến nơi đến chốn. Phong thủy là một môn khoa học. Các vị cứ nghĩ xem. Phong thủy, phong là gì? Là gió. Thủy là gì? Là nước. Còn nhà chúng ta làm ở trên gì? Trên gì? Trên đất. Đất có nghĩa là gì? Là thổ. Đó. Thổ là đất. Mà đất thì phải có gì? Phải có gì? Có nước và có gì? Có gió và có không? Không khí. Đó. Trong ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, thì chúng ta thấy rằng ngày xưa các cụ, chúng ta tất cả những cái ngôi chùa, những cái nơi thờ tự và những cái nơi đặt kinh đô, đặt triều đình và đặt những cái nơi thờ tự các vị thánh, các vị thần của người có công với dân tộc, toàn chọn những cái nơi đất gì? Đất tốt thôi. Đó. Cho nên phong thủy khẳng định với các quý vị, nó là gì? Là khoa học. Là những cái mà khoa học ngày càng khám phá ra, những cái gì mà phong thủy họ đã dạy hàng mấy nghìn năm nay. Chúng ta biết là những kim tự tháp ở Ai Cập họ xây dựng ngày xưa, rồi rất nhiều những cái đài thiên văn cổ mà ngày xưa bây họ xây dựng mấy nghìn năm trước, 4-5 nghìn năm trước, 6 nghìn năm trước. Bây giờ khoa học phát triển mới thấy rằng càng nghiên cứu ra, các cụ chúng ta ngày xưa đó, làm gì đã có gì kính thiên văn cái gì Oppo hay cái gì gì đó, mấy kính thiên văn ở Mỹ hay là ở Trung Quốc lớn như bây giờ đâu. Nhưng mà các cụ ngày xưa thì các cụ thiên văn phong thủy của các cụ nhìn sao biết được vận mệnh của quốc gia, biết được vận mệnh của vị vua đó có còn sống được nữa không, có còn thọ nữa không, đất nước có còn gì, có còn giữ được nữa không, vân vân. Người ta biết đấy, người ta nhìn sao thôi. Cho nên ở đây chúng ta thì mới học Phật thì chúng ta cứ theo lời Phật mà dạy để mà học mà tu thôi. Nhưng học Phật đến một cái trình độ nào đó, chúng ta cũng phải mở mang cái kiến thức của mình ra để giúp đỡ được cho nhiều người hơn thì càng tốt. Cho nên ở trong nhà Phật chúng ta mới có gì? Có ngũ minh lại như thế. Trong ngũ minh thì có gì? Có y phương minh, có công xảo minh, vân vân. Tức là có phải Phật dạy cả học về gì? Học về cả ngành y để mà cứu gì? Cứu người nữa. Chúng ta biết Việt Nam chúng ta thần y, thờ cái vị thần y trong ngành y của Việt Nam chúng ta bây giờ này, thờ vị thần y, chúng ta biết thần y đó là ai không? Thần y là ai? Các bác sĩ nghỉ hưu rồi. Có Phật tử nào giơ tay phát biểu không? Có ai học y nghỉ rồi không? Vâng, thần y là ai? Nói to thế nào. Ngài Tuệ gì? Tuệ Tĩnh nhá. Có đúng không? Các Phật tử bên này có phải đúng không? Ngài Tuệ Tĩnh chúng ta biết Ngài là ai không? Ngài là thầy đấy, là sư xuất gia đấy, là hòa thượng đó các quý vị. Đấy, Ngài là người xuất gia đấy các quý vị. À nên bây giờ ở ngoài các trường y các thứ vân vân, họ không muốn nói đến cái đó thôi, nhưng thực sự Ngài chính là một vị hòa gì, hòa thượng đấy, vừa tu tập đem giáo pháp của Đức Phật để giáo hóa, khai tâm đổi tính, hướng thiện cho nhân dân, cho tín đồ Phật tử, cho đồng bào, vừa là để gì, bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc, châm cứu để chữa bệnh cho gì, cho chúng sinh, cho nhân dân. Chúng ta thấy, cho nên ở trong ngũ minh nhà Phật sẽ có là y phương minh, công xảo minh. Công xảo minh tức là học để dạy về những cái ngành nghề, kỹ năng lao động để làm sao để sản xuất ra những cái gì, cái hàng hóa có gì, có cái thẩm mỹ và có chất lượng cao, mình gọi là hàng hóa chất lượng cao. Đấy, nên phải biết chứ. Thế không phải là sư mà, xin thưa các vị, sư mà chỉ biết gõ mõ tụng kinh cốc 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 thì xã hội họ cũng bỏ từ lâu rồi. Họ bỏ chùa, bỏ gì, Phật Pháp, bỏ các sư từ lâu rồi. Cho nên bước đầu học Phật thì chú tâm học Phật. Nhưng học Phật được rồi thì nên học thêm, mở rộng thêm các kiến thức của thế gian, để làm phương tiện để giáo hóa độ sinh. Ví dụ như bây giờ thầy mà không biết gì về phong thủy chẳng hạn, Phật tử đưa câu hỏi như lúc nãy thì gì, tịt rồi. Nhưng may là ngày xưa đi học là gì, lại gần cụ tổ chú Hương, thì giả cụ cấp cháp đi thì giả cụ 4-5 năm trời thì giả cụ, cho nên cũng tinh ý học được một chút, và lại cũng chịu khó học, chịu khó đọc, mà cũng đã cấp sách đi học với một số các thầy phong thủy khi còn ngồi trên Học viện Phật giáo Việt Nam nữa, cũng đi học với các vị. Không đi học làm sao biết, đọc sách không thì không biết được đâu. Thông minh đến đâu thì cũng phải gì, có thầy chuyển cho mới đúng được, còn đọc sách không á, chúng ta nhầm có khi không biết đó. Cho nên thôi, cái trường hợp này thì ý thứ nhất của câu hỏi Phật tử này khuyên là thôi đấy, về cố gắng, kể cả đi vay đi mượn để làm cái phòng, để nếu mà thiếu phòng thì làm cái phòng nhỏ nhỏ, nó cũng đáng là bao đâu, 20-30 triệu là được mà, đúng không? Nhà 2 tầng thì xây được tầng 1 rồi, tầng 2 được 1 phòng rồi, bây giờ cho thêm phòng nữa. Không có xây tiền xây gạch đỏ thì xây gạch ba banh, không có tiền xây gạch ba banh thì làm cái khung tôn lên, bắn cái tấm đây này, như đằng sau bây giờ thì bắn cái tấm này, hay là như ở trên nhà tổ của chùa Lai Bồ và nhà khách Lai Bồ đấy, bây giờ nó bắn cái tấm làm khung tôn, khung sắt này, mấy cây sắt hàn là thành khung rồi, bắn cái tấm gọi là cái tấm bờ lô, tấm xi măng chất lượng cao lên đấy, đó, thế là xong rồi, có phòng gì 15-20 triệu xong cái phòng. Không có thì đi vay đi mượn vào, xong rồi cố gắng đi lao động một vài tháng, đi làm thợ xây hoặc phụ thợ xây thì 3 tháng cũng sẽ đủ, đúng không? Đó, thế thôi, làm gì mà cứ phải khổ như thế, để các cụ cũng gì cũng không hoan hỉ, cũng không nên. Đó, qua câu chuyện này thì câu hỏi này thì các Phật tử chúng ta, nhà nào mà có cái gì, có cái giường ngủ ngay trước ban thờ thì cũng nên chuyển đi. Ví dụ cái sập chúng ta để đó để ăn cơm, để tiếp khách thì được, để tiếp khách. Ví dụ cái nhà cổ các cụ ngày xưa để cái sập để khách quý thì mới tiếp ở đó, còn khách không phải là dạng quý thì tiếp ở bên gì, ở bên cạnh, còn khách quý cực kỳ quý thì mới tiếp ở ngồi trên cái sập. Thầy đến cũng có một số nhà Phật tử mà có cái nhà thờ cổ đến có bàn ngồi bên cạnh uống nước hẳn hoi. Nhưng mà chủ nhà các cụ không mời ngồi bên cạnh, mà cứ mời thầy ngồi ở giữa thì ngồi giữa gian giữa, ngồi lên cái sập ấy. Thầy bảo thôi thầy ngồi bên này, mà không thầy cứ ngồi bên này chút cho nhà con có phúc. Thế có nghĩa là thì họ cực kỳ quý mình thì mới cho ngồi lên sập. Còn khách bình thường, khách phổ thông thì ngồi cái bàn uống nước bên cạnh. Thế là thường là cái nhà thờ, nhà cổ thì như vậy. Như ít nhà nào, gần như là không có. Những người hiểu biết thì không bao giờ dám ngủ trước, để cái giường ngủ trước ban thờ như thế. Đấy, thì trường hợp này cũng nói rộng như vậy, gia đình nhà Phật tử nào mà không may đang ngủ như thế thì cũng nên chuyển đi, thì nó sẽ tốt hơn cho vấn đề tâm linh ở trong gia đình. Các cụ ngày xưa nói có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Gia tiên thần linh nhà mình là cái nơi mà chúng ta phải gì cung kính và tôn trọng nhất ở trong gì trong gia đình của các Phật tử tại gia và những người dân của chúng ta. Cho nên cái nơi đáng được trân trọng, đáng được cung kính, uy nghiêm như thế thì chúng ta không nên gì dễ dãi quá mà bỏ đi cái nghi lễ tối thiểu đó vậy. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi chồng con sinh năm 1965. Phật tử này lúc nãy là sinh năm 68 là vợ, xin lỗi, còn chồng là 65. Chồng sinh năm 65 thì 65 còn 35, 39, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 6 càn, 7 đoài, 8 cấn, thổ thì cũng thuộc về gì? Tây Tứ Chảnh. Thì gia đình này vẫn gì? Hợp với cái hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Thì về có thể quay lại cái hướng ban thờ theo một trong những hướng đó. Và hướng bếp đun, hướng đầu giường ngủ, và hướng gì? Hướng mặt hướng cái ghế ngồi tiếp khách của chủ nhà. Thì nó sẽ thuận hơn cho mọi việc trong gia đình, xét về phương diện phong thủy thì như thế. Còn tất nhiên, ngoài cái việc phong thủy ra trong cuộc sống, chúng ta cũng phải gì? Tu nhân tích đức hành thiện, sống chất phác lương thiện, từ bi hỷ xả, bỏ ác làm lành, thì mới mong hưởng được gì? Được cái phong thủy tốt, hưởng được cái phúc báo tốt vậy. Thế còn là chúng ta thì phong thủy tốt, hợp với mệnh, nhưng mà sống thì gian tà, lươn lẹo, độc ác, thì không có cái phong thủy nào nó kéo lại được cái việc ác đó vậy. Vì tất cả đều thuận theo cái gì? Quy luật nhân quả chi phối. Hợp luật nhân quả mà hợp cả phong thủy nữa, thì các cụ nói là đi lên như diều gặp gió vậy. Tức là có phúc mà lại ở nơi gì đất tốt thì lên như diều gặp gió vậy. Các cụ nói là thời đến là cản không được vậy. Kiểu như thế. Phật tử nói là chồng sinh năm 65, vợ sinh năm 68, vợ chồng con lấy nhau được 10 năm thì chia tay. Vì chồng con nghiện ma túy, hành hạ con quá khổ nên con chia tay. Chồng con lấy vợ khác được một cô con gái. 5 năm sau chồng con bị bệnh ung thư. Con biết tin và con và cho con trai con về thăm và chăm sóc. Ngày chồng con mất, bà vợ hai nhờ thầy cúng yểm bùa gì đó, dùng cây chuối cho con cóc vào đó, đặt trên chốc mộ, tức là đặt trên đầu mộ, trên cái phần trỏ mộ, cùng với cành vàng, tức là cho cây chuối, con cóc, cái cành vàng trồng trên đó, chôn trên đó. Ông thầy đưa cho con trai con một là lá bùa bảo, cầm về mới được mở. Nhưng lá bùa đó, con bảo con trai con vứt đi khi đi qua kênh trên đường về nhà. Hai mẹ con không ở lại làm 3 ngày cho anh chồng. Nhưng tới ngày thứ 3, con mơ thấy anh ấy đứng ở cửa đòi vào nhà. Nhưng con không cho vào. Anh ấy nói, ở với anh biết ngày tháng năm sinh anh, nhờ thầy làm một. Anh ấy nói, ở với anh biết ngày tháng năm sinh của anh, nhờ thầy làm một tí, có lâu la gì đâu mà không làm. Con nói, chờ khi nào con trai của con lấy vợ thì mới cho vào. Có nghĩa là trong giấc mơ nói như thế, ghê phết đấy. Người này cũng không phải dạng vừa đâu. Trong giấc mơ mà còn gì còn giữ nhà như thế, ghê thật đấy. Như vậy Thầy cúng yểm bùa, mục đích không cho về nhà quấy quả, nên đã theo mẹ con, nhà con không ạ? Con làm như thế có đúng không, hay đã làm tổn thương anh ấy? Con xin thầy khai thị chỉ bảo cho con ạ. Hằng ngày con tụng kinh vẫn hồi hướng cho anh ấy ạ. Ừ, thì cũng còn chút tình người. Thì vẫn còn chút tình người. Bà là tình không còn thì vẫn còn cái gì? Cái nghĩa, đúng không? Các cụ bảo tình không còn thì vẫn còn cái nghĩa, mà đặc biệt là ra vợ chồng đã có gì? Có con cái với nhau, bây giờ con đấy là của chung rồi. Cho nên, thôi, các cụ ngày xưa nói là nghĩa tử là nghĩa gì? Nghĩa tận, anh ấy mất rồi. Thế ngủ mơ mà có thấy anh ấy đòi vào nhà thì bảo, được, tôi cho anh vào. Nhưng anh phải hứa với tôi là anh gì? Anh phải nghe kinh, anh phải tụng kinh, anh phải niệm Phật, tôi mới cho anh gì? Mới cho anh vào. À, lần sau có mơ thấy thì nói như thế cho thầy. A Di Đà Phật. Và sau đó thì có thể đi đem công đức tụng kinh hồi hướng cho người ta như Phật tử này vậy. Và thậm chí là đi pháp hội như thế này cũng chẳng mất gì một chút cái tâm Bồ Đề mà ghi một cái bài vị hồi hướng cho họ. Cầu nguyện Tam Bảo, công đức chư tăng và đại chúng cũng trợ duyên cho. Cầu nguyện Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát khai thị giác ngộ cho vong linh của anh ấy, tức là chồng cũ của con, bố của con trai con, sớm được giác ngộ và sớm được siêu sinh về cõi lành, thiên giới, thiện giới, gặp Phật Pháp và tu tập dần dần đầy đủ công đức, cũng đều được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Như thế thì mới gọi là người gì? Người học Phật. Như thế thì mới gọi là người tu Phật. Như thế mới gọi là người có lòng gì? Từ bi hỷ xả. Được chưa? Thế còn nhất định không cho vào. Bao giờ con anh lấy vợ thì tôi mới cho anh vào. Thế thì ghê quá, trong giấc mơ còn ghê thế này. Không hiểu trong cuộc sống như thế nào đây. Chắc là cũng rách rời dây xuống đây. Thôi trêu tí vậy thôi. Chắc không đến nỗi đúng không? Biết đi chùa này thì chắc là cũng biết tu rồi. Câu thứ ba, trong dòng họ của con có ông chú rể mất ngày 49, bà cô con nhờ đạo tràng mà bà cô con theo và tu tập về tụng kinh cầu siêu, đồng thời xả tang luôn. Những chiếc khăn tang đó không đem hóa, không được không thả sông suối mà cho vào túi đem vứt, con thấy không tôn kính và thất lễ, nên hôm nay con về đây dự khóa tu, có duyên được gặp thầy, xin thầy hoan hỷ chỉ bảo cho con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. A Di Đà Phật. Thì thường cái ngày lễ trong quê thầy gọi là lễ đả đem, còn ngoài người xuôi chúng ta là gọi là lễ gì? Đoạn tang à? À, đoạn tang đúng không? Và chúng ta thường là những cái khăn đó là chúng ta gì? Đem hóa đi. Hóa tức là gì? Đem đốt, chúng ta tụng bát nhã và đốt đi. Người theo Phật chúng ta tụng bát nhã và đốt đi. Con đem thả xuống sông thì nó cũng gì? Ô nhiễm môi trường, bồng bồng bềnh bềnh. Mà còn nếu chúng ta đem bỏ vào trong sọt rác thì nó mang cái gì? Đúng là bất kính thật. Có một cái gì đó về mặt tâm linh, nó hơi gì? Nó hơi không hay ở trong đó. Cho nên cái tốt nhất đó, chúng ta lấy cái chậu nhôm mà cái mâm nhôm hay cái nồi á, chúng ta hóa đi. Nó cũng hơi khói, hơi ô nhiễm cái khói một chút, nhưng mà còn hơn là chúng ta bọc và chúng ta bỏ xuống sông. Mà cái hóa từ trước đến nay các cụ vẫn là gì? Là hóa thì chúng ta hóa đi là tốt nhất. Nên làm như vậy. Xin trả lời sang câu hỏi nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tử con xin kính chào thầy. Con là Phật tử ở phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Nay con được các bà tu pháp hội ở trên chùa Khai Nguyên về gieo duyên cho con. Nói về thầy, các bà gieo duyên nói về thầy. Con xin các bà cho đi cùng, xin Thầy hoan hỷ cho con. Vâng, Thầy hoan hỷ, ai đến Thầy hoan hỷ cả. Tất cả thì các vong còn sống ở đây, Thầy đều hoan hỷ hết. Thầy đây cũng là một vong đang sống đây. Nhưng một cái vong là gì? Đã giác ngộ được phần nào. Chúng ta cũng đã giác ngộ được phần gì? Phần nào rồi thì mới lên đây chứ. Và nay Phật tử này phải được các Phật tử đi dự Pháp hội rồi thì giới thiệu cho lên đây. Mà đã lên tới đây cũng đã giác ngộ được một phần nào nhỏ nhỏ rồi. Mà lại còn biết viết câu hỏi ngay lần lên đầu tiên như thế này thì càng ghê gớm nữa. Cái phết lên ngay lần đầu tiên mà đã viết câu hỏi rồi, thế là cũng giác ngộ được rồi đấy. Nhưng không biết là hỏi cái gì, xin đọc tiếp này. Xin Thầy hoan hỷ cho con. Con có một việc xin Thầy, xin trình bày với Thầy như sau. Bà mợ con chết cách đây mấy năm, có nhờ chồng con ra mộ chôn một con gà trống. Được ít ngày sau, buổi trưa, cứ có người gọi, đi ra thì chẳng thấy ai. Ngày hôm sau cũng vậy, chồng con sợ quá, mang nước giải ra té. Tức là mang nước gì? Nước tiểu ra để giải, để té đó. Từ đấy không thấy gọi nữa. Từ đó tới nay hay bị ngã. Mỗi lần ngã lại bảo có người đẩy. Bây giờ người yếu, thần kinh lúc nhớ, lúc quên. Người như bị vong nhập. Vậy hôm nay con bạch Thầy cứu giúp nhà con với ạ. Con chúc Thầy mạnh khỏe, trẻ lâu để dìu. Không, Thầy đọc thật mà. Mạnh khỏe là cần gì phải trẻ lâu. Mạnh khỏe là được rồi, chứ không cần phải trẻ lâu. Các Phật tử ở nhà mới cần trẻ lâu, chứ Thầy nhà, Thầy đi xuất gia cần gì trẻ lâu, cứ khỏe là được. Xấu cũng không sao, vì có ai ngắm đâu mà lo. Miễn là khỏe và có trí tuệ là được. Nhưng mà đây đọc nguyên là, con chúc Thầy mạnh khỏe, trẻ lâu để dìu dắt các Phật tử trên bước đường tu tập. Con xin cảm ơn Thầy. A Di Đà Phật. Cái trường hợp như thế này thì chắc là cũng dính đến này, đến một phần của gì, của các ông thầy và thầy phù thủy có âm binh. Mà thường thì những thầy phù thủy mới hay làm cái trò như thế thôi, hoặc là họ chôn theo con gà trống, hoặc là chôn theo con cóc, con lươn, con ếch, con ốc, con mèo đen, hoặc con mèo trắng, vân vân. Có nhiều cách khác nhau. Nhưng nói chung, chúng ta biết mà, tất cả cái cách đó không phải là chính pháp, đều là tà pháp. Mà tà pháp thì nói gì? Nó giống như con dao hai lưỡi. Nó có thể thì giúp chủ, nhưng cũng có thể hại gì? Hại chủ. Cho nên cái trường hợp này, Thầy khuyên là gì? Thôi, cái chuyện nó qua rồi, không phải là mình làm thì thôi, bây giờ mình cứ nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng. Còn cái chuyện ma ma quỷ quỷ trước đây thì thôi, đã chót đem chôn con gà sống rồi, thì bây giờ về thì có nên phóng sinh gà không? Hả? Gà nó là khổ, nó không phóng sinh được cái nghiệp của nó. Con gà, con lợn, con chó không thể phóng sinh được các vị, nó đã ở với người, nó đã được người nuôi quen rồi. Bây giờ chúng ta có phóng sinh con gà ra thì nó cũng chạy vào nhà người khác, và người khác thấy gà mới đến thì thậm chí nó chết còn gì? Còn nhanh hơn. Cho nên thôi, thay vào phóng sinh gà thì mình phóng sinh gì? Phóng sinh chim, cua, cá, ốc, vân vân. Để mà gì? Phật tử này về nên gì? Nên phóng sinh nhiều nhiều vào. Nên nhiều lần vào phóng sinh và sám hối cho chồng. Và có thể phát nguyện là gì? Phát nguyện lấy 49 ngày lễ ngũ bái danh. Hoặc là lễ thì lễ danh hiệu các đức Phật ở trong kinh Nhật Tụng đó. Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật đó, phát nguyện lễ 49 ngày để mà hồi hướng sám hối cho chồng, cầu siêu cho gì, cho cái bạn gà mà ngày xưa chồng mình gì đem mà chôn sống để cái đó, vì mình cũng không biết, do người ta vô minh không biết, do người ta bảo thì mình làm thôi chứ không phải là cố ý, cho nên nhất tâm sám hối như thế. Rồi cái nước ở trên đàn cúng đó, lấy cái nước cúng đó để cho chồng uống, thì dần dần thì nghiệp tiêu, phúc lớn thì sẽ ổn thôi. Đấy, trường hợp này khuyên như thế. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch thầy, con là Nguyễn Thị Biên, con ở số nhà .. ở tỉnh Phú Thọ, có ghi địa chỉ hết đây nhưng mà thôi, đọc thế thôi. Thầy cho con hỏi một chuyện, nhà con có đứa cháu nội là cháu gái, cháu sinh ra được 3 kg, cháu rất khỏe mạnh, khôi ngô. Đến khi cháu 6 tháng, cổ và chân tay cháu không được cứng như trẻ khác. Thấy thế, bố mẹ cháu đưa cháu đi khám bệnh viện Nhi Trung ương. Bác sĩ nói cháu bị ảnh hưởng não và dây thần kinh nên chậm lớn hơn đứa trẻ khác. Cho nên bố mẹ cháu đưa cháu đi chữa trị suốt ở bệnh viện. Nhưng đến nay cháu đã được 5 tuổi mà cháu vẫn chưa đứng được, chưa đi, chưa nói được. Cháu không bị điếc, cháu ăn chơi bình thường. Cháu bò bằng hai tay. Con bạch thầy chỉ bảo cho con phải làm sao để cháu con khỏi nghiệp, để cháu con đi được, nói được. Con xin tri ân công đức của thầy. Cái trường hợp này thì thôi, về thì bảo gia đình cháu cố gắng nhất tâm kiến lập đàn tràng phúng tụng kinh Địa Tạng 21 ngày hoặc 49 ngày, ít thì 21 ngày cũng được. Trong 21 ngày đấy, bố mẹ cháu sắm sửa trai nghi lên trên ban thờ nhà mình á, nên kê một cái bàn riêng như thế này, phủ cái khăn vàng vải vàng như thế này, làm 7 lọ hoa, 7 chén nước, 7 ngọn đèn, rồi 7 đĩa quả, 7 đĩa bánh kẹo. Đấy, mỗi thứ 7 như thế. Bày cái đàn lên như thế này. Rồi treo một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng, hoặc một pho tượng Bồ Tát Địa Tạng lên trên cao trên ban thờ, hoặc là để treo chỗ đàn như thế này cũng được, chỗ cái bàn như thế này cũng được. Nhất tâm phát nguyện ăn chay trường cả nhà đấy nhá. Trường hợp này là phải đặc biệt, thì ăn chay trường cả nhà 21 ngày, không ăn thịt, không uống rượu bia, không ăn hành hẹ, tỏi kiệu và hành tây, tức là không ăn ngũ tân trong kinh Địa Tạng dạy đó. 41 ngày tụng hết một bộ kinh Địa Tạng, sáng tụng quyển thượng, có thể là gì, nếu bận đi làm thì sáng tụng quyển thượng xong đi làm, tối về tụng quyển trung, quyển hạ. Còn nếu không đi làm á, trong 21 ngày nếu nhất tâm ở nhà thì sáng tụng quyển thượng, trưa hoặc chiều tụng quyển trung, và tối tụng quyển hạ. Cộng thêm gì, lễ Phật và niệm Phật thêm nữa thì nhiều nhiều nữa thì càng tốt. Cứ hết một ngày đến sáng sớm hôm sau thay 7 chén nước kia, thì 7 chén nước ấy, chén ở giữa lấy ra để vẩy khắp ban thờ rồi đất cát nhà cửa, còn 6 chén còn lại cho cháu nó uống, hoặc là để đun nước, hoặc là cho cháu nó uống luôn với thuốc, vân vân như thế. Thì nếu mà do tâm linh, do nghiệp chướng thì dần dần thì sẽ ổn thôi. Hoặc là gì, nghiệp tiêu phúc tới thì gặp thầy, gặp thuốc chữa bệnh thì tốt thôi. Đồng thời thì cũng trường hợp này thì cũng gì, hôm nay lên trên đến đây dự pháp hội rồi thì tí cũng đang lên Tam Bảo nhờ các sư viết cho cái bài vị cầu siêu cho gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại, nội một lá bài vị, ngoại một cái bài vị, và cho an gia trái chủ cháu một cái bài vị, tức là 3 cái bài vị để cầu siêu cho gia tiên nội ngoại và hồi hướng công đức cho gì oan gia trái chủ của cháu. nhất tâm về tụng là như thế. Nếu mà do tâm linh, do nghiệp chướng thì dần dần cháu nó thuyên giảm thôi. Đồng thời thì cũng ghi lại danh sách tên chùa, địa chỉ, họ tên, địa chỉ của gia đình của cháu gửi trên chùa. Các sư cũng sẽ, thầy sẽ bảo các sư hồi hướng tụng kinh, cũng sẽ hồi hướng trợ duyên cho nữa. Thì cũng mong rằng gì cháu sớm thoát khỏi cái kiếp nạn, sớm mạnh khỏe đi lại và nói năng tốt, sinh hoạt tốt trong cuộc sống để cho gia đình bớt khổ, bớt lo lắng. Nhưng muốn được như thế gia đình cũng phải nhất tâm mà tu làm như thế. Bởi vì công đức thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Tát Địa Tạng, xin thưa các quý vị, nó màu nhiệm lắm, vi diệu lắm. Bao nhiêu câu chuyện Phật Pháp nhiệm màu các Phật tử đã kể cũng chưa hết được. Rất nhiều những câu chuyện nhiệm màu mà các Phật tử do nhất tâm thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, có người điếc nghe được, có người câm nói được rồi, có người liệt đã đi được rồi, có người nằm liệt giường liệt chiếu 5-6 năm ở tổ đạo tràng ở dưới Thanh Xuân, nằm liệt giường liệt chiếu 5-6 năm đạo tràng đến tụng kinh cho 1 tuần, thế là đi được. Chúng ta thấy chả thuốc thang gì. Mà trước đây bao nhiêu bệnh viện to viện nhỏ không đi được, đào tràng đến tụng kinh nhau 1 tuần. Thế dần dần là khỏe dần, là trở lại, là bò xong rồi, chống gậy xong rồi, bây giờ đi được. Cho nên Phật Pháp cũng có nhiều những sự mầu nhiệm, linh nghiệm, mà chỉ có thì những người tu chúng ta mới biết được mà thôi. Cho nên cũng mong rằng các Phật tử, đặc biệt là Phật tử đưa câu hỏi này, nên nhất tâm y giáo phụng hành làm như thế. Còn nếu mà cẩn thận thì sau khi tu xong 21 ngày, lên trên chùa Tản Viên để lấy nước, hoặc rằng phát nguyện tu thì lên chùa Tản Viên để lấy mấy can nước về để làm nước cúng hàng ngày đó, xong rồi lấy cái nước đó cho cháu nó cúng Phật xong, cúng Bồ Tát xong thì lấy cho cháu nó uống cái nước đó luôn thì càng tốt nữa. Cái giếng Quan Âm của chùa Tản Viên giếng Quan Âm chùa Tản Viên nó cũng có nhiều cái màu nhiệm lắm. Thầy thì bây giờ ít ở trên đấy, nhưng các sư ông, sư cô, sư bác ở trên đấy thỉnh thoảng thì lên kể lại, người ta lên lễ tạ, người ta nói có những câu chuyện là cũng rất là nhiều câu chuyện. Ngoài cái chuyện mà cầu con cầu cái ra 10 người thì 6-7-8 người được ra đó, thì tất nhiên là cộng với tụng kinh Địa Tạng nữa, hoặc tụng kinh Phổ Môn, làm việc thiện, phóng sinh, tu phúc quy tam bảo, như pháp hội Quan Âm dạy nữa, hay pháp hội Địa Tạng thầy dạy nữa. Lên đây lấy nước về thì sinh con để cái chuyện bình thường. Còn có câu chuyện vừa qua Phật tử trên kia nói là với thầy, kể là câu chuyện mà có một cái trường hợp mà bị bệnh 10 mấy năm trời, nằm đúng như trong kinh Địa Tạng nó là cầu chết không được, cầu sống cũng chẳng xong. Đến nỗi mà người nhà muốn gì lên chùa lại nói là gặp các Phật tử nói là ở trên chùa này, gọi là gọi cái hỏi các ông ấy ở trên chùa này bảo là linh thiêng lắm, nhà cháu có một bệnh nhân 10 mấy năm nằm rồi muốn chết không được, các ông có viết sớ cầu cho nhà cháu, cho người nhà cháu chết có được không? Có nghĩa là gì? Cái nỗi khổ của người thân và người bệnh là gì? Đến cái chỗ cùng cực rồi. Đến chỗ cùng cực rồi các quý vị. Tức là người bệnh họ cũng không muốn sống nữa, họ muốn chết đi, nhưng mà nó không chết cho. Người sống là con cái, là người thân đã chăm sóc là gì? Cũng hết nỗi rồi. 10 mấy năm trời chăm sóc người bệnh liệt giường liệt chiếu, nó khủng khiếp đến mức độ nào các quý vị. Cho nên gọi là bất đắc dĩ họ mới đến chùa, họ mới phải hỏi. Hỏi một câu hỏi rất là thật, nhưng mà thật hơi ngớ ngẩn. Ai lại đi vào cầu cho người thân, người gia đình họ chết? Nhà chùa nào dám làm như thế? Mình phải cầu, tất nhiên cầu mình cầu gì? Nó phải là nếu mà mệnh còn thì nguyện cho gì? Người thân nó được tiêu nghiệp, được mạnh khỏe, được bình an, để sống với con, với cháu. Mà mệnh mà hết thì ra đi một cách nhẹ gì? Nhẹ nhàng. Chứ ai lại đến để nhờ nhà chùa cầu cho người thân họ chết? Đến bố thầy chả dám làm cái điều ác đó. chứ đừng nói là các Phật tử. Thầy còn chẳng dám làm điều đó, huống chi là Phật tử. À, người tu chúng ta là phải từ bi mà, à, ban vui cứu khổ mà. Ai lại đi lại cầu cho người này chết, người nào chết khác với ông thầy phù thủy đâu, ác tâm hại người đâu. Cho nên Phật tử mới bảo ôi gì chết chết, sao lại cháu lại nói thế. À, các ông lên chùa đây, các ông theo thầy, các ông chỉ có gì chấp tác với Phật thôi, cứ vào gặp các sư để hỏi. Nhưng mà theo ông thế này, cháu không được nói với các sư là gì, là cầu cho người thân là chết, là các sư mắng cho đấy, các sư nói cho, mà phải vào gặp các sư. Bây giờ cháu có người bệnh như thế, ốm lâu như thế rồi, à, thì xin các sư làm cho cái lễ, à, để cầu an cầu đạo bệnh. Mình chỉ nói như thế thôi, ai lại đi cầu những người thân chết. À, thế thì cái Phật tử mới bảo là thôi xin lỗi ông này, gì cháu không biết, cháu mới đến chùa cháu không biết. Sau rồi gặp các sư cũng tụng kinh hồi hướng cho, đang bảo hướng dẫn cho xuống giếng Quan Âm để lấy nước về cho bệnh nhân uống, và về đưa cho quyển kinh Địa Tạng, một cái đài giảng kinh Địa Tạng, nó về cứ cho ông mở nghe kinh Địa Tạng, ông giảng ông nghe giảng kinh Địa Tạng. Thế là về thì cho ông ấy uống nước, thế là ông thấy một cái không biết nó có một cái gì đó, nhân duyên gì đó, uống vào một cái người nó tỉnh táo ngay, à, người ta gì đầu óc nó minh mẫn ngay. Thế là cứ thế người ta nghe giảng, qua một hai ngày, vài ngày, thế là người thân người ta điện cho Phật tử ở trên kia bảo là ôi dồi ôi, à, cụ ơi, các sư trên chùa làm lễ cho cháu xin nước về uống, và à, ông nhà cháu uống vào một cái là tỉnh táo ra. Và bây giờ thì mấy hôm nay lại biết gì, nghe giảng, lại cứ bảo thầy ở đâu mà giảng hay thế, à, thế cứ nói thế. Thế là người ta biết khen gì, biết hay biết dở, có nghĩa là đã vào gì ạ, vào đầu người ta rồi. À, cho nên lại bảo là còn gì, mấy ngày đầu á, ông nhà cháu bảo cháu là gì, lấy kinh Địa Tạng mà nhà chùa cho đó thì ngồi trên đầu giường để đọc cho ông nghe. Mấy ngày nay ông thích nghe kinh lắm, đọc đến đâu á, ông rất là vui. Thế là cứ thế dần 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 nó tốt lên tốt lên. Thế chưa đầy một tháng sau, thế là ông ngồi dậy được, và ngồi dậy được, và 3-4 tháng sau cho đến hôm Tết lên này gì, và ông đã đi được rồi, cầm nạng để chống nạng đã đi được trong nhà, liệt mười mấy năm trời, không phải thuốc thang gì cả. À, nói là không thuốc gì không đúng, uống thuốc gì, uống thuốc A Già Đà. Uống thuốc A Già Đà. À, uống thuốc gì, uống thuốc Quan Âm, uống thuốc Địa Tạng, và uống thuốc gì. À, nói không uống thuốc gì thì mình lại sai, nói thế chết, tội chết. Có uống thuốc nhưng mà không phải thuốc gì, không phải thuốc tây, thuốc lá, thuốc nam, mà là uống thuốc gì, uống thuốc A Già Đà, uống thuốc công đức ấy, của Phật, của Bồ Tát. À, cho nên ấy, các cụ ngày xưa bảo gì, có thờ có thiêng có kiêng có lành, có tu hành thì sẽ có gì, sẽ có tiêu nghiệp, sẽ có phúc gì, phúc sinh là như thế đấy. Cho nên cái nhân duyên của giếng nước cái Quan Âm ở chùa Tản Viên cũng là một cái nhân duyên đặc biệt. Thầy cũng kể khá nhiều lần với chúng ta, khá nhiều lần khi thầy mới lên đó nước không có, ăn nước suối thì ngứa, tắm nước suối thì cũng ngứa, uống nước suối thì ngứa, mặc dù lọc rồi vẫn ngứa, thở ra tắm thì cứ ngứa chảy chật thế lên. Thậm chí là mới có hơn tuần nó bảo thầy cho chúng con về Chay Nguyên, con không dám ở trên này nữa, ngứa hết rồi, không ai chịu được ngứa. Thầy thấy kiểu này thì nguy, nước thì đầy ngoài suối nhưng mà uống thì ngứa, tắm cũng ngứa, thế này thì chết làm sao mà hoằng pháp, làm sao mà lợi sinh được. Thợ nó không dám ở lại, nó xây chùa gọi là rừng thiêng nước độc như thế này thì làm sao mà làm được chùa, làm sao ai dám đến. Thế thợ là những người họ đi làm công ăn lương, họ ở với mình hơn chục năm trời, họ cũng bỏ mình như thế này thì làm sao mà ai đến đây đây. Cho nên lên tụng kinh, tụng biến kinh, khấn Phật, khấn tổ, khấn thần linh thổ địa, đặc biệt là khấn thì tam vị Tản Viên Sơn Thánh. À, ở trên núi tổ đó các ngài hoan hỷ gia trì cho, nếu mà con có chút duyên lành được chư Phật Bồ Tát á, phân ngôi bổ sứ, các ngài hoan hỷ thương tưởng giúp đỡ cho để cho con gì được xây ngôi chùa đây để làm nơi hoằng pháp lợi sinh, thì nguyện là sẽ có gì, sẽ đào được cái giếng hay là có như thế nào đó, là có một cái nguồn nước để sạch để dùng. Không có này thì không ổn rồi. Qua một đêm ngủ đây gần sáng mơ thấy mà giấc mơ được ông cụ già râu tóc bạc phơ dẫn ra đó rồi bảo đào chỗ cái chỗ này này thì sẽ có nước này. Làm y như thế, quả thật y như thế có nước. Từ khi đào được cái giếng đó thì tất cả nước suối ở trên đó thì lạ là cái gì, tắm không bao giờ ngứa nữa. Đó. Có nghĩa là gì? Chắc là các cụ hoan hỷ rồi, các cụ Đức Thánh Tản, ngài Sơn Thần Chủ Địa, các ngài cũng hoan hỷ. Thấy là mình cũng có đủ duyên ở đó rồi, Phật phân ngôi bổ sứ rồi, các ngài hoan hỷ cho nên cũng hộ trì cho, giúp đỡ cho. Vì vậy mà từ đó đến nay cái nước giếng Quan Âm nó cũng là một cái nơi mà rất nhiều người ốm đau bệnh tật, nhiều người hiếm con muộn cái mà tìm đến đó để xin nước giếng Quan Âm họ được thành tựu cái ý nguyện của họ rất là nhiều. Nên trường hợp này thì khuyên là có thể lên đó lấy nước về để lập đàn để cúng xong rồi để cho bệnh nhân, tức là cho cái cháu bé đó uống nữa thì càng tốt hơn vậy. Một câu hỏi nữa, Phật tử hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Tên con Phật tử Lê Thị Sinh, pháp danh Diệu Âm Tịnh Sinh. Kính bạch thầy, con xin thầy bố thí cho con một câu hỏi mà mấy năm nay gia đình con gặp phải. Bố chồng con trước kia có làm nghề mổ lợn và gà và giã giò thuê, mổ lợn và giã giò thuê. Năm 2018, gia đình con có một cái giếng khoan cũ dùng để ăn và sinh hoạt một thời gian. Nước có mùi thối, không dùng được nữa. Con có xin với bố cho con xin khoan cái giếng khác trên sân. Sân có 2,8 m rộng để dùng. Nhưng từ khi khoan xong cái giếng này thì bố con bị mất ngủ, hay nói nhiều, lảm nhảm suốt đêm. Chúng con cho bố đi viện, bác sĩ nói bố con không có bệnh gì hết. Con được một Phật tử đưa con đến chùa Khai Nguyên học Phật và quy y. Đến năm 2019 thì bố con phát điên, bố cứ cầm hai con dao nhọn mổ lợn đòi đâm giết con cho bằng được. Con phải lánh đi một thời gian. Bố bảo vì mày đã phá hoại gia đình tao nên tao phải giết mày bằng được. Con rất sợ thầy ạ. Con đã phát nguyện ăn chay trường, tụng kinh Địa Tạng, cúng tượng Phật Địa Tạng và Quan Âm, ấn tống kinh sách, phóng sinh và làm những việc thiện với khả năng cố gắng của mình. Con đã xin phát nguyện trước Tam Bảo giảm tuổi thọ 10 năm để hồi hướng cho bố con khỏe mạnh. Thời gian sau, bố con đã đỡ bệnh và cho con về sống cùng chồng và ba đứa con. Chúng con đã đưa bố đến chùa Khai Nguyên để lễ Tam Bảo. Bố con vừa đến cửa Tam Bảo đã nổi khùng, mặt đỏ, mắt vầng lên, mắt quầng lên, những tia máu rất sợ và đòi về bằng được. Từ đấy, ngày nào con cũng tụng kinh Địa Tạng và hồi hướng cho bố, nhưng đến giờ bố con lại điên dại, nói làm nhảm, suốt đêm không ngủ, toàn đi nhặt đồ bẩn để ở trong nhà, chúng con rất sợ. Nay con viết giấy này, kính mong thầy thương xót gia đình con. Lòng từ của thầy cứu vớt gia đình con thoát khỏi địa ngục trần gian này. Xin thầy bố thí cho con lời dạy bảo để gia đình con lại được hạnh phúc như trước. Con xin chân thành cảm ơn thầy. Con kính chào thầy, con chúc thầy mạnh khỏe. Số điện thoại, Phật tử, vân vân. ở trường hợp này, các cụ nói gì? Đây chính là gì? Nhân quả. Làm nghề sát sinh mổ lợn, lại chuyên đi giã giò thuê. Bao nhiêu năm như thế, do có làm cái nghề này mà nuôi cho con cái ăn học trưởng thành, tức là chồng của Phật tử này bây giờ như thế. Cái chuyện là cái giếng nó hôi thối, rồi khoan cái giếng mới, nó chỉ là cái phương tiện thôi, hay nhân duyên thôi. Còn cái gì, nhân quả nghiệp báo trước sau nó vẫn phải đến. Nó đến bằng cách này hoặc cách khác. Không đến bằng cách này thì nó cũng sẽ đến bằng cách khác thôi. Không thể khác được. Vì nhân nào thì quả đó. Trong kinh Đức Phật nói trùng đậu, trùng qua đắc qua. Tức là trồng đậu thì được đậu, trồng dưa thì được dưa. Nghĩa là mình gieo nhân ác thì mình phải thọ quả khổ. Cái trồng nhân thiện sẽ được phúc báo, báo tốt. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật dạy chúng ta gì? Chớ có sát sinh hại vật. Chớ có làm những điều ác. Phải vâng làm các việc lành. Nếu muốn gia đình hạnh phúc, lâu dài, trường cửu, thì phải gì? Chọn làm những việc thiện. Tu nhân tích đức hàng ngày. Dạy con khuyên cháu đúng với lễ nghĩa. Đúng với đạo đức, đúng với pháp luật, vân vân. Thì mới có một gia đình hạnh phúc bền lâu. Thầy biết rằng vì cuộc sống mưu sinh ở ngoài xã hội, ở thế gian chúng ta, rất nhiều người biết đó là việc không phù hợp với gì, với chính pháp, không phù hợp với quy luật nhân quả. Nhưng vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống gia đình, cho nên bắt buộc phải làm. Không làm thì lấy gì mà bỏ nổi. Không làm thì lấy gì mà nuôi con ăn học. Đó cũng là lẽ thường tình ở thế gian. Nhưng chúng ta phải biết rằng luật nhân quả không chừa một ai. Không có thể lấy vin vào vì cuộc sống mưu sinh hay vì cái này cái khác mà xin cho con không bị nhân quả chi phối, hay không bị chịu luật nhân quả vậy. Không có đâu. Cho nên ở đây thì quan trọng nhất, một cái điều may mắn nhất, đó là vị Phật tử này cũng đã được bạn bè giới thiệu, mà cũng đã được lên chùa và đã quy Tam Bảo, đã trở thành Phật tử, bây giờ đã tụng kinh Địa Tạng, đã phát nguyện ăn chay. Và qua một lần phát nguyện giảm 10 năm tuổi thọ để hồi hướng cho bố chồng thì bây giờ ông cụ đỡ được một chút xíu rồi. Nhưng vừa qua khuyên lên chùa, vừa lên chùa thì lại tự nhiên là đùng đùng lên, là mặt mũi đỏ tía tai, gân máu trên mặt mũi nổi lên, và về từ đó lại điên điên khùng khùng trở lại. Vì sao vậy? Đó là vì oan gia trái chủ vậy. Cho nên cái trường hợp này bây giờ này là phải hồi hướng cho oan gia trái chủ, phải phóng sinh thật nhiều. Trước giết lợn bây giờ có nên phóng sinh lợn không? Phóng sinh lợn nó khác gì phóng sinh gà đâu các quý vị. Cho nên phóng sinh lợn thì con lợn nó gì? Nó là con vật nuôi ở trong nhà rất khó. Cho nên thôi thì phóng sinh chim cua cá ốc vân vân đó, tùy tâm, tùy điều kiện hoàn cảnh kinh tế gia đình, nhiều ít thì cũng tùy duyên, cốt là ở nhất tâm. Và một lòng một dạ tín kính Tam Bảo, tu tập thiện pháp để hồi hướng cho các oan gia trái chủ, họ tha cho, và họ hoan hỷ thì khó lắm, họ tha cho. Và nhất tâm để hồi hướng công đức tu tập được cho họ, để cho họ sớm được siêu thoát khỏi cái cảnh gì? Cảnh u linh, ma quỷ, oán giận chất chồng kia. Và đồng thời cũng gì? Cũng thỉnh cái đài giảng kinh Địa Tạng về để cho ông cụ ông nghe câu được câu không, để bước đầu câu được câu không sau mà ông cụ mà nghe được, hiểu được, ông cụ phải tự người ta phải hiểu, tự người ta phải ăn năn, tự người ta phải sám hối thì mới thay đổi được nghiệp của họ. Bằng không mình là con, là cái, là con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu chắt đó, hoặc là vợ, người thân đi chăng nữa, bạn bè cũng chỉ có thể hồi hướng trợ duyên được thôi. Quan trọng nhất họ phải tự gì hiểu được, ăn năn sám hối, và họ phải là người tu tập thì họ mới được, bằng không là khó lắm. Đây là trường hợp gia đình này, đây là gọi là đang trả nghiệp, đang trong giai đoạn nó trả nghiệp. Nhưng nếu mà thoái tâm mà tu thì nghiệp nó còn đến không chỉ với bố chồng, thậm chí cả chồng, cả con và cả bản thân mình nữa, vì cộng nghiệp mà. À, chồng mình cũng gì? Lớn lên trưởng thành cũng do gì? Do bố chồng một tay nuôi nấng dạy dỗ mà được như ngày hôm nay, vân vân. Thậm chí là con cháu gia đình, thậm chí là cái ngôi nhà mình đang ở cũng gì? Được xây bằng những đồng tiền đó, vân vân. Một phần những đồng tiền đó, vân vân. Đấy là cộng nghiệp. Cho nên thôi, cái đó thì bây giờ không truy cứu, không tìm hiểu nữa. Mà quan trọng nhất là bây giờ Phật tử này đã ăn chay tu tập này rồi thì nhất tâm tín kính mà cứ thế mà tu và hồi hướng. Không chỉ hồi hướng cho bố mình đâu mà phải hồi hướng cho gì? Oan gia trái chủ trước tiên. Hồi hướng cho oan gia trái chủ trước tiên. Đầu tiên là hồi hướng cho oan gia trái chủ, sau đó mới đến cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên nhà mình, rồi cuối cùng mới đến gì? Người thân của mình. Đó. Và cái trường hợp này ưu tiên là phải đặt oan gia trái chủ lên hàng đầu. Đó. Có như thế thì dần dần nó mới thuyên giảm được. Xong pháp hội này này, trong ngày hôm nay này đi lên thì lúc về thì xin các sư mấy chai nước về để cho ông ấy uống, cho nó hạ hỏa xuống, vân vân. Mà ngay trong pháp hội này lên cũng ý nữa, ông đi làm cái bài vị cho oan gia trái chủ của ông, cho các bồ, các bồ tát đó, oan gia chịu oan gia kia gì để trở thành bồ tát, các oán thân kia trở thành bồ tát để sớm thành bồ tát để tu tập, làm cho họ cái bài vị, đặt cho họ gì, đều đặt cho họ, là bà sư phụ đều đặt cho họ cái pháp danh là gì, là Diệu Âm, để làm bài vị cho họ, làm cái bài vị cho gia tiên bên nội bên ngoại nữa, và làm cái sớ cầu an, cầu đào bệnh cho ông nữa, sám hối cho ông nữa. Và đặc biệt về cũng phải thời gian đầu để phát nguyện tu tập để hồi hướng, lấy nước cúng để cho ông uống, và dần dần ông ấy tỉnh táo ra, phải bảo ông ấy phải niệm Phật, bảo ông phải biết ăn năn sám hối, phải nghe lời giảng của chư tăng để mà hướng thiện nữa. Ăn năn sám hối thì mới diệt trừ được. Trường hợp này khuyên như thế. Và từ nữa hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con xin hỏi câu hỏi ạ. Trong kinh Địa Tạng trang 112 có nói rằng những người mới sinh em bé trong một tuần đầu mà tụng được bản kinh Địa Tạng này thì rất tốt cho em bé. Nhưng con nghe thầy giảng là người mới sinh như một con rắn vừa mới lột ra rất yếu, nên chúng con là mẹ chồng hoặc mẹ đẻ tụng kinh cho con dâu hoặc con gái để hồi hướng cho em bé có được không? Được. Cái trường hợp này tụng kinh cũng được. Bảy phần công đức thì chúng ta được gì? Được sáu. Con cháu chúng ta được một cũng được mà. Mỗi hôm chúng ta tụng một bộ kinh, bảy phần công đức chúng ta hưởng sáu. Còn cho con dâu và cho cháu nội chúng ta, hoặc cho con gái cháu ngoại chúng ta một phần cũng tốt mà. Đúng không? Các cụ ngày xưa có câu nói gì? Méo mó có hơn không? Chứ đây không phải là méo mó, đây là gì? Là vuông, là tròn. Công đức hồi vợ như thế được một phần đã là quý lắm rồi. Cho nên khi con gái hay là con dâu nhà mình mới sinh con trong vòng 7 ngày thì thường là gì? Ở đây không phải là thầy nói mà ngày xưa là kinh Đức Phật nói. Các tổ giảng lại là người mẹ mới sinh con trong 1-2 tuần đầu nó thì rất là yếu, giống như rắn mới lột ra giống như cua mới thay gì cái ấy của nó là gì nhỉ? Đấy, giống như cua mới thay, giống như áo mới, rắn mới lột á, vân vân. Cho nên rất là yếu. Vì vậy mà nếu mà bảo đọc kinh thì khó, lúc đó thì chỉ bảo họ niệm ra nhiều đó. Của Đức gì? Đức Bồ Tát á, Địa Tạng hoặc Bồ Tát á, Quán Âm cũng được. Đấy. Niệm danh hiệu Ngài. Còn mình làm mẹ đẻ hoặc là mẹ chồng á, tụng kinh ra Địa Tạng để hồi hướng cho con, cho cháu mình, đều tốt vậy. Công đức vô lượng vô biên vậy, đều được. Đó.